Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, đừng dập khuôn, chúng ta phải nhận thức vấn đề dựa trên pháp. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 6 tháng 12 năm 2021. Sau khi kinh văn mới của sư phụ Hay Tỉnh được công bố, tôi đã chép tay lại kinh văn và đọc đi đọc lại nhiều lần để cảm ngộ được sâu sắc hơn. Khi đọc đoạn mở đầu của kinh văn mới, tôi đã rất ngạc nhiên trước hình thế phát triển nhanh chóng của chính pháp và tình hình xã hội hiện nay. Ngoài ra, tôi nhận ra việc cứu độ chúng sinh hiện nay là vô cùng cấp bách. Các đệ tử đại pháp chúng ta cần phải tinh tấn tu luyện để bắt kịp tiến trình chính pháp của sư phụ. Sau đó, tôi đọc đến đoạn: có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch. Những lúc như thế, chư vị có xứng với danh hiệu đệ tử đại pháp chăng? Đương nhiên, cũng có một số nữ đệ tử đại pháp đang mang thai. Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác, đó đều là nhân tâm. Điều tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề. Đây là hữu lậu trong tu luyện. Đoạn pháp này khiến tôi lưu ý và tôi đã đọc lại nhiều lần. Tôi vẫn suy nghĩ về nó vào ban đêm khi nằm trên giường, bởi vì tôi là một trong những người kiên quyết từ chối tiêm phòng. Tôi cảm thấy có điều gì đó xáo trộn trong tâm, nhưng tôi biết rằng bất cứ điều gì xáo trộn đều không phải là con người thật của mình. Đúng hơn, đó là chấp trước và quan niệm người thường của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn đồng hóa bản thân với nguyên lý của Đại Pháp một cách vô điều kiện. Ngày hôm sau, tôi học lại kinh văn này và hướng nội tìm xem bản thân đã làm sai ở đâu. Dưới đây là hai bài học lớn mà tôi đã rút ra được. 1. Làm theo người khác thay vì chiều theo Pháp khiến tôi không thể 100% tín sư, tín Pháp. Vấn đề của tôi ở phương diện này biểu hiện ở hai mặt. Một là đã quá quan tâm đến các trào lưu trên Internet. Từ khi toàn thế giới bắt đầu hối thúc mọi người tiêm vaccine, ngày nào đọc Minh Huệ xong, tôi lại đọc tin tức trên Dynamic Web, nhất là những tiên tri đăng trên các kênh truyền thông do học viên điều hành. Sau khi đọc những lời tiên tri đó, tôi nảy sinh quan niệm rằng vaccine là chất độc hại và là âm mưu tiêu diệt loài người của cựu thế lực. Vậy nên chúng ta nhất định không nên tiêm nó. Thêm vào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương rất nhiều loại vaccine nội địa, chất lượng thấp, gây hại cho người dân. Tôi đã cho rằng bản thân vào thời điểm đó là tốt lắm, vì tôi nghĩ mình rất tỉnh táo, trong khi những người không phải học viên thì bị tẩy não bởi khoa học hiện đại. Thời gian này, mắt của tôi bị mờ đi. Là học viên, tôi hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước, bao gồm cả việc đọc tin tức ngoài xã hội hàng ngày. Sau đó, kinh văn của sư phụ, gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ, được công bố. Đó là một gậy cảnh tỉnh cho tôi, và tôi đã quyết định ngừng đọc tin tức của người thường hàng ngày. Kể từ đó, tôi không còn đọc thông tin không liên quan đến đại pháp nữa. Kinh văn của sư phụ cũng giúp tôi nhận ra một số học viên điều hành các kênh truyền thông cá nhân đã đưa ra những nhận định không phù hợp với pháp. Mặc dù tôi đã ngừng theo dõi và buông bỏ chấp trước bấy lâu nay đối với các kênh do học viên điều hành, nhưng tôi đã không đào sâu thêm. Kết quả là, do quan niệm người thường và nghiệp lực của mình, trường không gian của tôi tiếp tục bị nhuốm bẩn. Tôi không nhận ra được chấp trước căn bản của mình, bởi vì tôi đang tuân theo các quan niệm khác thay vì nguyên lý của pháp. Một biểu hiện khác của vấn đề là tôi quá chú trọng đến cách xử lý các tình huống của các học viên khác. Thành phố tôi đang sống bắt đầu tiến hành tiêm chủng từ mùa hè năm ngoái. Áp lực đến từ gia đình, cộng đồng và chỗ làm của tôi cũng nhiều. Tôi phải làm sao đây? Tôi học và ghi nhớ pháp. Tôi cũng đọc các bài chia sẻ thể ngộ. Sau đó tôi thảo luận thể ngộ của mình cùng các học viên khác hy vọng tìm ra giải pháp cho việc tiêm chủng. Với tâm chức trước mạnh mẽ và truy cầu giải quyết vấn đề, tôi đã không thể hướng nội hay nhận thức từ Pháp. Khi tôi nói chuyện với các học viên khác, hầu hết họ đều nói chúng tôi không nên tiêm chủng. Do đó, tôi cũng không muốn bị tụt lại phía sau và coi mục tiêu này như một khổ nạn. Cuối cùng, tôi dùng căn bệnh trước đây làm lý do để từ chối việc tiêm chủng. Tuy nhiên, mấy ngày sau, quan niệm người thường của tôi về bệnh đã dẫn đến hậu quả. Tôi cảm thấy chóng mặt và không thể ra khỏi giường. Tôi biết tôi không nên nói dối mà lấy bệnh tật làm lý do. Sau nhiều lần phát chí niệm, sư phụ đã giúp tôi hồi phục trở lại. Đến khi đọc kinh văn vừa qua của sư phụ, tôi mới nhận ra mình đã đi lệch khỏi Pháp và không bắt kịp tiến trình chính Pháp của sư phụ. Vì ích kỷ, tôi đã dập khuôn làm theo người khác trong tu luyện cá nhân. Thành thật mà nói, tôi đã trải qua áp lực rất lớn vào thời điểm đó và từng nghĩ đến việc từ bỏ mục tiêu. Nhưng suy nghĩ về việc chấp nhận tiêm chủng không dựa trên Pháp mà vì mục đích bảo vệ bản thân khỏi áp lực nặng nề mà tôi đang đối mặt. Cũng có bài viết chia sẻ về việc sư phụ đã giúp một số học viên đẩy vaccine ra ngoài cơ thể sau khi tiêm. Tôi cũng nghĩ đến điều tương tự. Đây là một ví dụ nữa về việc dập khuôn theo người khác thay vì đối chiếu với Pháp. Tuy nhiên sau đó tôi đã giải quyết được áp lực tiêm chủng bằng lý do bệnh, nên cuối cùng tôi không cần phải tiêm nữa. Về cơ bản, đối với việc tiêm hay không tiêm vaccine, tôi chủ yếu chỉ nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho bản thân, mà không mảy may nghĩ đến chúng sinh. Nếu hầu hết học viên đều lấy cớ bệnh tật để né tránh việc tiêm vaccine, thì những người không phải là học viên sẽ nghĩ gì về chúng ta? 2. Thiếu minh bạch về pháp lý dẫn đến sai lệch khỏi Pháp. Về vấn đề tiêm chủng, tôi đã đi lệch khỏi Pháp và đi đến mức cực đoan. Nhìn bề ngoài, tôi thiếu minh bạch và nhầm tưởng việc tiêm vaccine cũng như chiến dịch xóa sổ nhằm ép buộc các học viên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Chiến dịch xóa sổ nhắm trực tiếp vào các học viên là thứ phá hoại đại pháp và hủy hoại tương lai của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chống lại chiến dịch xóa sổ. Vì việc tiêm chủng không phá hoại Pháp hay nhắm vào Pháp Luân Công, mà là điều cả thế giới đang làm, không chỉ ở Trung Quốc. Xã hội nhân loại đã đến mức này rồi, mọi người đều tin vào khoa học và vaccine. Các học viên chúng ta không có nghĩa vụ phải thay đổi trạng thái của xã hội, điều này không liên quan gì đến sứ mệnh của chúng ta. Sư phụ giảng, còn với những sinh mệnh chưa từng bức hại Pháp, nhưng cũng không được tốt hoặc tốt lắm thì trước mắt nhất loạt không quan tâm. Bởi vì đến bước sau còn có người tu luyện, các chúng sinh tại bước sau còn được sắp xếp vị trí của họ trong pháp chính nhân gian. Hiện nay trọng điểm cứu độ là những ai bị lời giả dối tà ác đầu độc. Các sinh mệnh tà ác bị tiêu trừ trong khi cứu độ chúng sinh cũng chỉ là những sinh mệnh phá hoại pháp một cách trực tiếp. Còn rất nhiều những sinh mệnh ngang tiêu chuẩn tâm tính với chúng, nhưng không phá hoại Pháp, không tham dự vào sự việc này, chúng ta nhất loạt không quan tâm. Vì sao? Ai không phá hoại Pháp thì vào bước sau khi chính Pháp, đối với họ mà xét là vẫn còn có cơ hội. Đồng thời con người tại bước sau còn phải tu luyện, ấy là chuyện của bước sau. Trích, giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ năm 2002. Khi đại dịch bùng phát lần đầu tiên, các học viên không biết phải làm gì. Lúc ấy, sư phụ giảng, trong các đệ tử đại pháp, ai mà không tinh tấn, ai đi sang cực đoan, thì hãy lập tức quy chính bản thân, chân tâm học pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử đại pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp, trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ thời mạt hậu cuối cùng. Trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí. Hiện nay xuất hiện một loại tình huống, các nơi có học viên bảo mọi người phát chính niệm tập thể, giải thể lần virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán này. Không phải thế đâu. Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử. Ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, đó đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người tốt nhất. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện. Trung Cộng đang dễ chết vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử đại pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, hãy giữ vững căn bản thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy. Trích, Lý Tính. Sư phụ dạy chúng ta giữ vững căn bản. Thể ngộ của tôi là chúng ta nên nắm vững nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và tối đa hóa nỗ lực cứu độ chúng sinh. Đây là sự từ bi lớn nhất của sư phụ đối với chúng ta. Nếu người thường không hiểu hoặc không thể tiếp cận chúng ta, hoặc không cho chúng ta đến các nơi thì sẽ rất khó để cứu người. Nếu điều đó xảy ra thì đó là do chúng ta đã học pháp kém và thiếu minh bạch về nguyên lý của pháp. Vì vậy chúng ta cần học pháp tốt và luôn chiều theo nguyên lý của đại pháp. Trên đây là thể ngộ của tôi tại tầng thứ sở tại của bản thân. Bài chia sẻ thứ hai, tận sức cứu người. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Thử ngày 2 tháng 12 năm 2021. Trong kinh văn mới Hãy Tỉnh, sư phụ mở đầu đã giảng: Pháp chính thiên thể đã kết thúc. Tôi cảm thấy lời giảng của sư phụ trong kinh văn mới này vượt quá hiểu biết của nhiều học viên. Theo thể ngộ của cá nhân tôi, việc tu luyện của các đệ tử đại pháp là đồng bộ với tiến trình chính pháp của sư phụ. Nếu pháp chính thiên thể đã kết thúc, thì các đệ tử đại pháp đáng lẽ đã phải đạt đến trạng thái của thần. Nhưng còn có quá nhiều đồng tu một mặt vẫn làm ba việc, một mặt vẫn sống cuộc sống người thường mà không cải biến tư tưởng người thường. Điều này thể hiện rõ trong nhận thức của họ về vấn đề tiêm vaccine. Từ khi bước vào tu luyện, chúng ta liền biết không cần đến sự chăm sóc y tế kể từ khi tu luyện, bởi vì chúng ta đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó một số học viên chấp nhận bỏ việc hoặc nghỉ học chứ không đi tiêm, đặc biệt là khi một số kênh truyền thông do học viên điều hành đưa ra nghi vấn về tính hiệu quả của vaccine và khi có các báo cáo về những trường hợp phải nhập viện, thậm chí tử vong vì phản ứng phụ của vaccine. Những học viên này coi việc phản đối việc bắt buộc tiêm vaccine là biểu hiện của chính niệm, tín sư, tín pháp. Trên thực tế, điều này đã tạo ra một rào cản lớn cho bản thân họ, cũng như những người khác. Và nhiều học viên đã gặp khó khăn trong một thời gian. Một số học viên cảm thấy khó hiểu pháp khi đọc đoạn kinh văn mới. Có người kiên quyết không tiêm phòng dịch. Những lúc như thế, chư vị có xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp chăng? Trích, Hãy Tỉnh. Họ không tiếp thụ được, tại sao sư phụ lại giảng như vậy? Nhiều học viên vẫn ôm giữ chấp trước và tìm kiếm những từ trong lời giảng của sư phụ để giải thích cho niệm đầu đó của họ. Một số học viên đã trích dẫn pháp để biện minh cho bản thân. Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào thân thể. Trích, bài giảng thứ 6, Truyền Pháp Luân. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta không nên lấy pháp như cớ để bám cứng vào thể ngộ của bản thân, đằng sau đó là tự ngã và tư tâm mạnh mẽ, mà hãy thay đổi hoàn toàn quan niệm hậu sinh của chúng ta và đồng hóa với pháp. Sư phụ cũng giảng, chư vị quá sợ năng lượng xấu kia rồi. Nó đến thì chư vị có thể dung giải nó, hóa thành khí nguyên thủy cho mình dùng. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Có phải chúng ta quá sợ vaccine đó không? Vì nó là bắt buộc nên mọi người có thể không hiểu tại sao nhiều học viên lại từ chối tiêm. Điều này có thể khiến họ hiểu lầm chúng ta và cản trở việc cứu họ. Có lẽ sự việc này đã trở nên nghiêm trọng nên sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta. Tôi cảm nhận được lòng từ bi của sư phụ trong kinh văn mới. Chúng ta đều biết hầu hết người trên thế giới đều là từ cao tầng hạ xuống. Chúng ta nên cố gắng hết sức để cứu họ và không bỏ sót một ai. Bài chia sẻ thứ 3, 14 năm kiên trì gọi điện thoại cứu người. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 4 năm 2022. tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Hàng ngày tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng để luyện công, học Pháp và chưa bao giờ chảnh mảng. Tôi luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Khi tôi giảng chân tướng, tôi không cảm thấy mệt mỏi cho dù có đi bộ bao xa. Cháu trai của tôi nói, bà thật nhanh nhẹn và đầy năng lượng. Tôi trả lời, đó là vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào khoảng năm 2007, một đồng tu địa phương chỉ cho chúng tôi cách tham gia một hạng mục giảng chân tướng trên điện thoại di động. Khi đó tôi không có điện thoại thông minh nên không thể cài đặt chức năng gọi liên tục trong điện thoại của mình. Sau khi mỗi cuộc gọi kết thúc, tôi mới có thể quay số tiếp theo. Vào mùa hè, việc đi ra ngoài gọi điện thoại không có vấn đề gì, nhưng vào mùa đông, điều đó trở nên khó khăn hơn. Sau khi thực hiện mỗi cuộc gọi, tôi cần lấy điện thoại ra để quay số tiếp theo và tay tôi nhanh chóng bị lạnh cóng. Tôi đã đan một chiếc găng tay, có để hở mấy đầu ngón tay. Ban đầu găng tay khiến tôi cảm thấy khá ấm, nhưng sau một thời gian tay tôi vẫn bị tê cứng. Việc đặt điện thoại vào trong ống tay áo cho ấm, rồi lấy ra để gọi cuộc tiếp theo cũng mất thời gian. Sau đó tôi nghĩ ra cách mua loại tấm dán 3 chiều. Khi dùng tay sờ vào, chúng tôi có thể cảm nhận rất rõ. Tôi dán chúng vào những phím tôi hay sử dụng. Tôi bỏ điện thoại vào túi áo và kết nối với tai nghe. Bằng cách này, sau khi người bên kia nghe xong, tôi ấn vào phím lồi là có thể thực hiện được cuộc gọi tiếp theo. Các ngón tay của tôi sẽ không bị cóng và tôi có thể gọi điện trong thời gian dài hơn. Theo gợi ý của một đồng tu khác, để tránh lộ vị trí của mình, tôi không được đứng lâu ở một chỗ. Tôi cần liên tục di chuyển, vì vậy tôi thường đi bộ trong 3 đến 4 giờ liền. Có lần thì tôi đạp xe. Bất kể mùa đông lạnh buốt hay mùa hè nóng như thiêu như đốt, tôi vẫn kiên trì ra ngoài gọi điện. Sư phụ giảng, chân tu đại pháp, duy thử vi đại, trích đắc pháp hồng ngâm. Tạm diễn nghĩa, chân tu đại pháp, chỉ đó là lớn, trích đắc pháp hồng ngâm. Tôi cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình và tu luyện. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm các việc cứu người. Càng có nhiều người sẵn sàng lắng nghe chân tướng và đưa ra lựa chọn đúng đắn, tôi càng cảm thấy được khích lệ để chăm chỉ hơn và làm tốt hơn. Thông thường, ngay khi tôi đề nghị giúp ai đó thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới, họ sẽ nói, được. Về sau tôi có một chiếc điện thoại thông minh và mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Một số điện thoại di động có thể gọi nhiều cuộc điện thoại cùng một lúc và thậm chí chúng còn có các chức năng tương tự như bộ đàm. Nếu tôi kích hoạt chức năng gọi điện, tôi có thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng tự động và tôi có thể liên lạc với nhiều người hơn. Nếu có điều gì họ không hiểu, tôi có thể giải đáp thắc mắc của họ. Cảnh báo cho những người đang gặp nguy hiểm. Khi tôi gọi điện cho một người đàn ông trung niên, tôi hỏi ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Ông nói ông biết rồi và thậm chí đã đọc truyền Pháp Luân. Ông nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Thế nhưng, khi tôi đề cập đến việc làm tam thoái, ông lại không muốn nghe. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông và sau khi nghe tôi giải thích một lúc, ông nói, tại sao những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lại không tập ở nhà? Tại sao họ cứ phải ra ngoài để nói chuyện với mọi người? Tôi nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp quản Trung Quốc vào năm 1949. Mặc dù không phát động chiến tranh, nhưng Đảng đã sử dụng đủ loại phong trào, rồi gây ra cái chết của hơn 80 triệu người vô tội ở Trung Quốc như Tam Phản, Ngũ Phản, phong trào chống cực hữu và cách mạng văn hóa. Bây giờ họ đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin vào chân, thiện, nhẫn. Họ mổ lấy nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống mà không dùng thuốc gây mê để thu trục lợi. Tôi tiếp tục, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều điều xấu và giết rất nhiều người, làm sao ông trời có thể dung thứ cho điều đó? Người Trung Quốc chúng ta có câu, người không trị thì trời trị. Người dân Trung Quốc đều sống dưới sự cai trị của Đảng. Để tồn tại, chúng ta đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Trời đang diệt nó. Nếu chúng ta không từ bỏ tư cách thành viên của mình, chúng ta sẽ bị thanh trừ cùng với nó. Dù chúng ta không làm những điều xấu đó, nhưng chúng ta sẽ phải chết theo nó. Chẳng phải vậy sao? Đây là lý do tại sao việc thoái xuất và xa rời Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất cấp thiết. Khi trời diệt nó thì sẽ không liên quan gì đến chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền biết sự thật và đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình. Tôi hy vọng ông không bỏ lỡ cơ hội này. Tôi nói tiếp, ông nghĩ xem, nếu tôi biết có một khúc cua nguy hiểm trên đường nhưng ông không biết, ông có muốn tôi cảnh báo ông về điều đó không? Hôm nay ông đang đứng trước sự lựa chọn đó. Sau khi chúng tôi nói chuyện gần nửa giờ, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý thoái đảng. Quá trình giảng chân tướng là một cơ hội tu luyện và đề cao. Trong quá trình đó, chúng tôi đã gặp tất cả các loại người, một số người hiểu chân tướng, thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói lời cảm ơn, trong khi những người khác lại nguyền rủa chúng tôi. Một số người muốn được trả tiền để thoái, còn một số khác đe dọa sẽ tố cáo chúng tôi. Tôi không bị dao động bởi bất cứ điều gì. Chúng ta là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ. Với sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đang làm điều chân chính nhất. Cho dù gặp phải khó khăn gì đi nữa, tôi vẫn luôn hạnh phúc mỗi ngày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.